kiểu nào mình cũng về được. Nếu mình thu toàn ten thì mình về đâu? Phàm tánh đồng cư, mang theo một số nghiệp chướng lên trên, tới đó muốn gây lộn với ai người ta cũng không thèm nói hết trơn á, được có gây với ai đâu, thấy không? Mình vùng mang trợ mắt trận trắng trận ngọc với người ta tỉnh bơ cái mặt ra thì có mang cũng thùng được, mắt thì cũng trợn được, phải không? Cũng cho nên mình cũng có sân si được, cho nên phàm tánh đồng cư bốn cõi tịnh độ. Một là thường tịch quan tịnh độ, đây á, là cái cảnh giới á, của pháp tăng Phật an trụ. Cái Phật pháp tăng Phật an trụ đọc ra cho biết thôi chứ mình chưa lên tới đây nổi rồi. Thường á là không thay đổi, không sanh diệt. Cái là ở đây pháp tăng Phật ở đây nè, những gì ở đây toàn là những gì Phật không à. Đó, tịch là xa lìa phiền não vọng nhiễm, là giải thoát hoàn toàn. Quang là lúc nào á, cái cõi này nó sáng kinh khủng lắm. Một vị Phật á, ở đây nó sáng, mình tới mình đứng đâu kia mình thấy hào quang chứ mình thấy được Phật. Nó sáng mới trời, giống như cái ngọn đèn pha mà nó pha cho mình á, mình thấy ánh sáng của nó mà mình không thấy cái đèn. Vậy đó, thường tịch quang tịnh độ này nè, mà lúc nào nó cũng vậy. Cái cõi thứ hai á là cõi thật báo trang nghiêm. Thật báo trang nghiêm độ á là cái cõi này là hành giả phải trải qua vô số kiếp tu hành nè, tích lũy công đức nè, do phước báo tu hành nhiều đời làm trang nghiêm cảnh giới chân thật, nên gọi là thật báo trang nghiêm độ. Đây là cõi an trụ các bậc từ thập địa đẳng giác trở lên Bồ Tát. Ở đây á là cái cảnh giới này á là cái cảnh giới mà hồi xưa Đức Phật Di Đà tu đó. Tại vì ngài tu từ pháp tạng tỳ kheo cho tu lần lần kết duyên với chúng sanh, cứu độ chúng sanh, rồi tu tập. Và ngày không phải là ngày tối cứ đi thuyết pháp cho người ta, rồi ngày tối cứ đi là bố thí cho người ta, không phải. Bố thí thuyết pháp là bên ngoài thôi, là phước thôi, còn huệ nữa, phước huệ trong tu đó. Ngài lúc nào ngài cũng khiêm tốn nè, khiêm cung phải không, rồi nói lời từ nhã với chúng sanh nè, ở trong cái phẩm nào nãy mình tụng đó. Rồi ngài không bao giờ nói lời dối trá nè, lúc nào cũng hòa nhã, lúc nào cũng khiêm hạ, lúc nào cũng không có bản ngã gì hết, lúc nào ngài cũng rất là niềm nở vui vẻ mọi người. Thì vì vậy mà thầy á, do phước báo tu hành nhiều đời mới trang nghiêm cảnh giới của ngài. Cho nên cảnh giới của ngài toàn những người thượng thiện nhân không, những người tốt bây giờ đó không. Cho nên cái thật báo trang nghiêm độ này á là cũng là một cõi Phật của Phật Di Đà lập ra nữa. Dù phương tiện hữu dư độ này ngài lập ra để mà những cái vị Phật mà tu được thật báo trang nghiêm độ, đây là những vị Phật đã nhiều đời nhiều kiếp tu hành kết cấu rồi, bữa nay thành một vị Phật đầy đủ phước đức trang nghiêm sanh về đây, mình chưa tới đó được, phải không? Một cái cảnh giới thứ ba nữa là phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư độ là cái cõi này là phương tiện, không phải rốt ráo, chỉ là tu nhưng mà còn một cái mê lầm chút chút là đó. Cũng như cái những cái vị Bồ Tát bát địa tập mà thất địa đó, nó còn một chút mê lầm, một chút mê, cũng như là kêu là phiền não y tế đó, còn một chút vậy mà. Nhưng mà muốn sanh về cực lạc á, muốn sanh về tịnh độ, các ngài cũng sanh về đây. Thế là thường thường đây nào quý vị nhìn lên bảng thấy một vị tỳ kheo mà được Phật phóng quang tới đó, tiếp dẫn lên đó, thì cái cõi này là thượng phẩm thượng sanh. Thường thường các vị tỳ kheo và các vị Bồ Tát thập địa trở lên ở đây là thanh văn và duyên giác á, ở cái cõi phương tiện hữu dư độ. Bởi vì các ngài á dứt sạch hết hoặc nghiệp rồi, nhưng mà kiến hoặc cái tư hoặc á, kiến hoặc là những cái quan niệm á, những quan niệm của mấy ngài như thế này thế kia nọ, nó chưa có sạch, nó còn chút chút, nó còn dư lại chút chút. Tư hoặc là những cái suy nghĩ, những cái vọng tưởng, những cái không phải vọng tưởng mà những cái tư tưởng á, nó khởi ra trong tâm li ti, giống như là mặt biển mà nó lặn rồi mà nó còn hơi hơi gì đó, mấy quý vị còn sót lại một chút. Kiến hoặc tư hoặc thì đoạn được, nhưng mà vô minh hoặc với vô minh hoặc với trần sa hoặc á, là hai cái môn đó ở trong cái tứ quả thanh văn của các vị với là quý vị tu về Bồ Tát tập địa đó, nó còn một chút gì đó. Cho nên các vị cầu sanh tịnh độ, các vị cũng niệm Phật, các vị cầu sanh tịnh độ, thì các vị được đem về đó, nhưng mà đem về đó chưa có đưa vô cái tập báo trang nghiêm được, mà đem về phương tiện hữu dư để cho tinh văn duyên giác, hàng tinh văn duyên giác ở đó cũng được thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm. Nhưng mà còn mình thì sao? Mình phòng hữu chay thì sao? Ơi vậy không lẽ bỏ sao? Các vị tỳ kheo đem về đây, rồi ví dụ Diệu Minh nữa muốn về nữa đem đi đâu đây? Diệu Đức cũng muốn về đem đi đây. Bên mình chưa có tập địa Bồ Tát gì hết, Sơ Phất Tâm còn không có, phải không? Nhưng mà bây giờ mình sao mình nghe cõi Phật Di Đà tới 4 tỉnh mà không lẽ mình cũng được về tỉnh nào sao, phải không? Mà 10 câu niệm Phật thì quá dễ dàng đi, phải không? Mà muốn thì mình đã muốn tin Phật nói cõi cõi tình độ, mình tin, tin rồi nguyện về kia, phải không? Bây giờ chỉ còn thực hành thôi. Mà đem về đó thì không lẽ không để mình chỗ tinh văn duyên giác Bồ Tát thì sao ở chung được? Dù đem về tật báo trang nghiêm độ, rồi thường tịch quan tịnh độ, rồi phương tiện hữu dư độ, không được. Từ phương tiện hữu dư độ lên trên 3 cái phẩm kia mình lên lúc nãy, cái kia tinh văn duyên giác của anh ta là phương tiện hữu độ, là cái cõi thứ 3 đó, cái tầng thứ 3 đó, mình vô cũng vô. Cho nên mình chỉ vô cái chỗ phàm tánh đồng cư, Đức Phật liền lập ra một cái cõi gọi là phàm tánh đồng cư. Trong đó cái cảnh giới mình đây, phàm tánh đồng cư là cái cảnh Phật mà quý vị chiêm ngưỡng từ sáng bây giờ đó, đụng qua này là cái đó phàm tánh đồng cư đó. Mà quý vị thấy nó đẹp không? Phàm tánh đồng cư mà nó đẹp kinh khủng vậy đó. Ở đây có phàm tánh nè, đây là cõi tịnh độ mà Đức Phật A Di Đà ở phương Tây đã trang nghiêm và tiếp dẫn chúng sanh trong 10 phương về cõi ấy, gọi là cực lạc, cũng là tịnh độ nữa, cũng quốc độ tịnh. Thì dân ở đó sao? Thần thông, lên đó rồi thần thông và biến thành Bồ Tát hết. Muốn nước tới chân, muốn nước tới bụng, muốn nước tới rúng, muốn nước lạnh, muốn nước nóng, muốn nước chảy mau, muốn nước chảy chậm, muốn gió thổi mát, muốn gió thổi không gì, muốn cái gì cũng được. Muốn ăn hiện ra, không muốn ăn thì mất tiêu. Rồi tảng sáng là chim nói pháp cho nghe, mỗi thức dậy là chim nói pháp. Còn ở nhà quý vị mà thức dậy một cái hả thì sao? Không ngừa ngầm cằn nhằn cứ nhữ một hồi là bắt đầu gây lộn gì đó. Có chim đâu nói pháp, ma nó nói pháp chị nghe không à, phải không? Rồi hoặc là ông xã cằn nhằn, bà xã cằn nhằn, tiền đâu hết trơn rồi hả, không có đem đi cho ai không, là ai ma nói pháp. Rồi bắt đầu thì nhớ mấy cái biêu đó. Rồi sao? Thôi lung tung bèn á, mới ngủ vậy người ta chim nói pháp, còn mình đây nghe ma nói không à. Đó. Thế nè, đã nói là tịnh độ, tất nhiên có độ các đức thanh tịnh trang nghiêm, không có các đường ác nè. Nhưng ở đây Phật và Bồ Tát là các bậc thượng thiện nhân. Thượng thiện, thiện là hiền, mà người hiền bậc thượng à. Các người hiền ở đây, người hiền ở đây là 4 điều mà mình làm còn không nổi nữa. Hiếu thuận cha mẹ nè, phải không? Tôn trọng thầy tổ nè, tôn không sát hại chúng sanh mà bảo vệ mạng sống của chúng sanh. Rồi tu 10 điều thiện là sát sanh nè, trộm cướp nè, tài dâm nè, nói dối nè, uống rượu nè, giọng ngôn nỉ ngữ lương thiện ác khẩu. Thân có 3 là sát, sát sanh, trộm cắp, tài dâm. Khẩu có 4 là giọng ngôn nỉ ngữ lương thiện ác khẩu. Ý có 3 là tham sân si. Là 10 cái điều này đều không 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 vô hết á, được không? Còn tham sân si, tham thì không tham thiệt, nhưng mà sân si thì cũng còn, phải không? Cho nên người hiền bực hạ đó mà mình chưa xong thì lên trên kia, khi mà Đức Phật Di Đà phóng quang và khi Phật thọ ký rồi thì tam minh sáu tông, phải không, đầy đủ rồi. Tất cả những môn đà la ni đều đầy đủ. Thì chừng ấy thì sao? Mình con khởi đài kim cang theo hầu sau Phật. Đừng trong khoải móng tay đã sinh vào trong bông sen bảy báo, thấy không? Rồi bông sen liền nở ra, được thấy thân vàng của Phật A Di Đà. A Di Đà lấy nước ông lồ đứa danh bảnh con, mát quá trời quá đất. Rồi có chim nói pháp rồi, nhiệm màu dễ nghe rồi đắc đạo bồ đề, bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền, thấy không? Mang lên đó mà khi mà Phật to ký rồi thì ba minh sáu tông ngũ nhãn gì cũng có đó. Bây giờ mình đừng có tưởng á, là mình á, còn tùm lum tà la gì mình về đến đó đâu có được. Không phải đâu. Khi quý vị niệm Phật 10 tiếng đầy đủ rồi, đủ á, điều kiện nó thành một khối à. Khi nó thành một khối rồi á, thì Đức Phật đủ điều kiện để phóng quang tới. Liền Đức Phật liền phóng quang tới thì quý vị phiền não nó rơi rụng xuống hết. Thì Phật tánh hiện lộ ra, thì quý vị thành nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đây tất nhiên là Phật tánh của mình. Nhất tâm là chỉ có một tâm thôi, phải không? Nó không thay đổi. Tại cái biết này làm sao thay đổi được? Nó chỉ biết thôi, thì đâu thay đổi nhất tâm. Nào không có loạn động là tại vì không có bị phiền não chen vô làm cho nó lưu mà. Thì lúc đó nó hiển lộ ra đầy đủ nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn thì sao? Là Phật tánh hiển lộ thì với Phật Di Đà là giống nhau rồi. Cho nên lúc đó không về Cực Lạc, mà muốn về cõi khác người ta cũng không cho. Tại vì cái loại đó là phải về chỗ kia mà. Loại nào thì về chỗ nấy thôi. Không muốn thành Phật cũng thành. Vậy á, cho nên nó không sợ. Không phải là nói tôi không có đâu, tôi còn lo kiếm tiền đi cứu trợ, tôi còn lo phải cô nhi, tôi còn này còn kia, tôi còn phải ông xã tôi này nọ đủ thứ mà tôi về là không được. Được hết á. Được hết á. Tới khi mà Đức Phật quý vị thành một khối đi, quý vị làm sao mà thành một khối đi? Một khối được thì liền Phật Di Đà liền đủ điều kiện phóng quang, thì tức như nó rơi rớt xuống hết những cái gì mà quý vị lo âu á. Thì quý vị thành nhất tâm bất loạn là đi về Cực Lạc. Rồi trong khi đó vừa nhất tâm bất loạn thì nghe sao? Không có nghe tiếng ai khóc nữa mà nghe giờ mới nghe nè, là ồ e ó e đờn ca sướng hát nè, thương lạ nhạc trời nè, trống trời nổi lên nè, rồi hào quang chiếu lên, Phật Di Đà liền xẹt một cái rẹt một cái xuống, là bông sen có hả, là mình nhìn sao nhảy lên ngồi liền tức khắc, thấy không? Rồi là ông rẹt một cái đi về trên kia, thì bông sen nở ra thì thấy mà nghe trong cái cuốn buổi sáng mà mình tụng nghe thấy tức thiệt. Mình nghe tiếng hàm, nhưng mà có điều kiện.
Cô cho con tặng cô hai câu. Dạ, câu thứ nhất là niệm Phật nhưng mà còn chấp thì sao cô?
Là câu thứ nhất. Chấp gì?
Dạ, chẳng hạn như con chấp bạn đủ con.
Không á, dạ không được.
Đó, con hỏi đó.
Ừ, dạ không được.
Dạ, còn câu thứ hai nữa là
Dạ,
còn tham.
À.
Dạ, chẳng hạn như con còn tham đồng bông hoa sẽ đẹp. Vô thật.
Nếu mà mình còn tham đồng bông hoa sẽ đẹp thì mình đã bị vô minh. Tại vì trồng bông đẹp thì đẹp, nhưng mà mình thấy đương thể tức không, duyên hợp giả có, như quyển như quá thì được. Đẹp thì đẹp, nhưng mà nó không bình chắc. Vậy thôi à, chỉ có một chút xíu vậy đó. Nhích qua thì nó thành làm buông, mà nhích lại thì nó thành Bồ Tát. Trồng bông thì đẹp. Đẹp cũng trồng vậy, nhưng mà nó hư thì dĩ nhiên nó mới hư. Đương thể tức không, duyên hợp giả có, như quyển như quá không bình chắc. Tất cả đều có hết á. Nếu nói có thì không phải. Mình trong có mà mình thấy không á thì mình tu được à. Trong có thấy không.
Còn cái chấp
á, cái chấp là tại mình thấy nó bền chắc. Nó thường mà mình bị vô minh rồi. Nó vô thường mà mình cho là thường cho nên mình chấp. Bây giờ mình muốn chấp á, mình phải có huệ nhãn. Kỳ rồi coi đã giảng ngũ nhãn rồi đó. Nhục nhãn á, bây giờ mấy con giảng lại nữa rồi. Nhục nhãn á là con mắt thịt của mình đây, thấy cái gì nó ra cái nấy à. Thấy nhà nhà thiệt, thấy tăng tăng thiệt ha. Thấy người ta chửi mình câu ấy, chữ thiệt. Cái gì cũng thiệt á. Mắt thấy thiệt, tai nghe thiệt, miệng ăn đồ vô thiệt. Cho nên gọi là nhục nhãn. Nhãn ở đây không phải là con mắt. Cái gì anh nhớ là nhãn là cái quan niệm. Cái nhìn nó theo cái nhìn của tôi á, thì chuyện này tới này, chuyện kia tới kia, chuyện nhỏ tới nọ, phải không? Nhưng mà nhãn ở đây á là cái quan niệm. Nghĩa là quan niệm nhìn hết tất cả mọi người á đều là thiệt hết. Cái tâm của người ta là cái tâm thiệt luôn. Và mình không thấy được cái tâm của người ta là vô thường. Lúc thì vui, lúc buồn, lúc tốt, lúc xấu, lúc có, lúc không. Mình thấy được cái tâm của một người vô thường á thì mình á, mình đâu có chấp gì đâu. Khi người ta đối với mình tử tế, mình á, mình sống theo kiểu tử tế. Thì sao người ta đối với mình theo kiểu mà không được tử tế. Sẵn một chút thì mình sống theo kiểu sẵn một chút. Tôi viết bài thơ đó, thấy không? Rồi sống tự nhiên đó. được người ghét ta sắm theo kiểu ghét, nếu người ta ghét mình đó thì mình sao? Rồi được người thương ta sống với kiểu thương, ai kinh ghi là ta sống kiểu tầm thường, họ trọng vọng là ta sống như danh dự, gặp cảnh khổ là ta sống vô tư lự, gặp cảnh vui là ta sống kiểu an lành, thấy không? Trong bông chen là sống chẳng đua tranh, chỗ tiếng đấu là ta sống tâm bình đẳng, cỏ theo gió nghiêng nghiêng rồi đứng thẳng, thấy không? Rồi sao? Gió lung linh hết gió, lá yên cạnh, thấy không? Chuyển động nào rồi cũng sẽ qua nhanh. Thì gì nữa? Sống ở trên mặt á nó lăn tăn, nhưng mà ở dưới á cách chừng ở 50 thước nó lặn, mình thấy á đó. Trong giai cấp là ta sống không thức bậc, trên đường đời ta sống hạnh tùy duyên, giữ cho tâm chẳng động chẳng ưu phiền, thì giữ cho ý an nhiên, đừng lao động, đừng phân tích, thấy không? Tánh vẫn ướt dù nước dơ nước sạch, mây vẫn bay dù mây thấp mây cao, trăng vẫn soi dù sông lạch hồ ao, cỏ trong gió lao chao rồi đứng tập. Làm sao? Kiểu nào thì sống theo cái nấy, kiểu nào sống theo cái nấy à. Chiều nay hết tiền thì ăn theo kiểu rau muống luộc, mai có tiền thì ăn theo kiểu phở, thấy không? Bóp á, có tiền hơn nữa thì sống theo kiểu sầu riêng, thấy không? Có tiền ít thì sống theo kiểu đi xin đi chơi, có tiền nhiều thì sống theo kiểu đi bông bông, có tiền nhiều nữa sống theo kiểu du lịch ra nước ngoài, kiểu nào cũng được hết á. Nhưng mà kiểu này nó cũng thay đổi, cho nên mình sao tỉnh bơ cái mặt ra coi không có gì quan trọng cả. Thì thôi, nếu mình còn chấp là mình còn thấy có mà mình còn thấy thiệt mà nó không thay đổi, cho nên Đức Phật gọi đó là mình còn vô minh. Nếu còn vô minh thì đâu có gì cực lạc, còn vô minh thì làm sao buông xuống mà Phật tánh đâu có hiện lộ ra đâu. Không, nếu mà còn vô minh chấp á thì Phật tánh không liền hiện lộ ra, không liền hiển lộ ra thì 10 câu niệm Phật nó không thành một khối đâu. Nó bị chia chẻ một cái cây chính giữa rồi, nó lồng đồng lên đến hai bên, nên đâu có thành một khối. Không thành một khối thì đâu có đủ điều kiện đó cho Đức Phật Di Đà phóng quang. Đức Phật Di Đà phóng quang, nhưng mà Đức Phật Di Đà trong tâm ta cũng phóng quang, hai phóng quang mới ăn khớp với nhau được. Nếu Đức Phật Di Đà trong tâm ta không phóng quang thì ông Phật Di Đà có phóng xuống thì cũng thấy cục thịt túi ngồi đây không bao giờ nhúc nhích, thấy không? Năng lễ sở lễ tánh tịch mà cảm ứng đạo giao năng tư nghì, nó có một cái sự hòa hợp rất là màu nhiệm. Khi quý vị buông xuống hết tất cả, quý vị ráng có huệ nhãn đi, có huệ nhãn thì thấy trong động có tịnh, trong vọng có trơn. Trong động có tịnh là chỗ nào? Khi cái tâm ta vọng động nè, cái tâm ta phiền não á, tam bành lục đặt nổi lên, chữ bối ôm chùm, đập chén đập bát xé quần ra á, thì nó có một cái tâm yên lặng đó á. Quý vị cứ để một lát, hai ngày ba ngày nó lặng xuống á, thì kiếm cái ngày giận hờn qua không có, mà bây giờ nó yên trở lại, cái mặt tỉnh bơ ngồi yên luôn. Muốn chữ như kiểu qua là không chữ được, cái kiểu mà nhảy tưng tưng qua bây giờ nhảy không được, thấy không? Cho nên trong động á, mình có cái tâm thanh tịnh của mình nó chống á, tại nó bị cái gì đó, nó bị cái gì, cái gió là mưa hay gì nó làm cho mặt nước, cái là trong cõi lòng á, cái biển lòng thanh tịnh chúng ta nó nổi sóng, thấy không? Nhưng mà mình cũng thèm trừ chi mình tức mặt biển mình làm sao, phải không? Mày đang sân si phiền não, mày nhảy tưng tưng lên cái biển lòng bao la của tao nó đang nổi sóng, phải không? Thì tao biết cái biển lòng bao la mà đang nổi sóng dập dèo, phải không? Thở không nổi, thở dập dèo thì mình liền Phật tánh thanh định miệng ra, tao biết mày đang tam bành lục tật, nghe không? Xé quần áo nổi lên sóng lòng, cái biển lòng thanh định của tôi nó đang sóng động, phải không? Rồi thôi, tức là biểu hiện rồi thôi, không có trừ nó vậy đó. Trời đất ơi, chết rồi, tôi đang nổi sân si quá, tôi đang đau khổ quá, tôi đang dùng dập, tôi thở không nổi quá, tôi phải đi tiến tới nhà chị kia, tôi nói cho nó hơi bớt. Không cần, cứ ở nhà im ru đi, rồi nhìn vô nó, mày đang sân si, phải không? Bây giờ mày uống nước không vô, phải không? Thì tao biết mày đang uống nước không vô, thì bây giờ được, tao sẽ quấy cà phê cho mày uống vô, mày không uống vô được ha, không được tao sẽ nấu cháo cho mày ăn. Chị thôi, mình nhìn vô mình, mình nhìn vô mình biết mình thôi à, đừng đi đâu hết á. Đi đâu có nói người ta cũng vậy à, tao không nói chuyện mà ra thêm nữa. Mình cứ ở nhà và mình nhìn vô mình thấy mình hiện là ai, bây giờ là quỷ sa tăng hay là bác gái hay là cõi trời. Một lát sau, chừng hai ngày sau á, ổng không năn nỉ, bà không năn nỉ, con cháu không năn nỉ gì hết á. Tự nhiên cõi lòng của mình á, nó lặn xuống tỉnh bơ cái mặt ra y như bữa hôm kia, chưa giận vậy đó. Phải không? Phải không cái gì? Hay lắm. Tại nói cái biển á, nó không có chứa thầy mà. Cái biển như mà không á, mấy vị bỏ thầy ma xuống á, nó sẽ trôi thầy ma vô bờ à. Cái biển nó không có dung chứa thầy ma, còn cái cõi lòng của mình nó cũng có dung chứa cái phiền não nữa hết á. Nó cũng như cái biển vậy, cái biển lòng của mình nó màu nhiệm hơn nhiều. Tại cái biển của mình là Phật tánh thanh tịnh mà, còn cái biển kia là nước thôi. Thấy không? Cho nên á, khi phiền não tới bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Trong động mà mình thấy được tịnh á, à mày đang giận dỗi á, nhưng mà hồi đó tao á, đi học rừng Gia Long tao đẹp thì mày thấy không? Là tao gặp ông xã tôi, gặp ông hồi đó em, tôi cũng đâu có gì mà sư tử Hà Đông như vậy đâu, tôi cũng là dịu dàng tùy mị không, đẹp đẽ dễ thương chứ đâu có gì. Sở dĩ mà hết tiền là ông bán đồ của tôi mới vậy thôi, là tại vì chiếc xe hơi mất, tại vì nó làm cho tôi vậy chứ tôi phải như vậy. Nên là mình nhận ra con người của mình không phải như vậy, những cái giận hờn kia không phải là mình, thì tự nhiên mình liền tách ra làm hai liền. Mình đứng bên ngoài nhìn vô mình nó nhảy tưng tưng chứ mình không phải mình. Thì sao? Trong động mà thấy được tịnh, thấy không? Trong giọng mà thấy được trơn, vậy đó. Nó hay vậy. Cho nên mà trong động mà thấy được tịnh, mà trong á, tất cả các pháp đây nó đâu có động như là trái cam, trái quýt, đồ đạc ở đây. Nó do duyên hợp giả có, nó do nhiều chất là kết hợp lại, như quyển như quá. Trong có mà mình thấy không á thì tu được. Ở trong cái câu nói của ta, ta chửi mình câu, rồi câu nói tôi chửi mình, bà đó mà xí xòn cái mặt vậy, như cái mặt thành bành này nói không, nhỏ đó, mặt như là mái hay cái ông kia, rồi cái mặt gì đâu, mình nghe cái tiếng đó cái làm sao cái Phật biểu mình á, đừng có suy nghĩ cái nội dung của câu nói mà mình vậy á, người ta chửi mình câu cái mình á, ta nghe có tiếng, ta nghe có tiếng chỉ cái ta nín ta lấy mình trả lời, ta nín để ta kiếm câu nào ngon lành hơn ta nói mình nữa, để cho mình tức á. Thường thường cái người ta chửi mình á, ta muốn làm cho mình tức lắm, mà cái mặt mình tỉnh bơ ra cái người ta quê cùng mình cùng mấy luôn á, ta hết thiệt. Ta nói cho hơn là ta nói làm sao cho mình nghĩa là sôi gan lên á, ta mới chịu. Thường thường ta nói mình tìm những câu này ta nói cho muốn học báo người ta luôn đó. Thì mà mình á, mình mà giận lên mà theo câu nói của ta á, là mình người ta có duyên liền à. Còn mình á, đừng có đem, mình chỉ nghe có tiếng à, mình nghe có tiếng nó chửi mình, nghe có tiếng cái lá của nó hết chửi mình á, nó đang chuẩn bị để nó kiếm câu khác á, thì mình á nghe không tiếng cái rồi cái một lá nó tìm câu khác nó nói nữa, cái mình không nghe có tiếng cái lập tên à, cái lá cái biết sao mấy ông tới mà rờ đầu nó, ủa hồi nãy giờ bà có bệnh không? Tôi nói bà nãy giờ bà cái mặt bà tỉnh bơ vậy à? Bà bữa nay có bị đau thần kinh không? Nói là không, tôi hồi nãy giờ tôi thấy ông là bộ xương khô thôi, không lẽ tôi gây lộn với bộ xương.
Mình á, thấy ngoài nhớ trong, Đức Hoàng dặn mình thấy ngoài nhớ trong, nghe ngoài nhớ trong. Sở dĩ mình buồn á, mình phiền não là do mắt thấy, tai nghe, miệng ăn, mình cái thân mình xúc chạm, do sáu căn mà thành phiền não, nhưng mà cũng do sáu căn mà thành bồ đề. Cái người ta chửi mình thì mình nghe có tiếng thành bồ đề rồi, còn cái nữa thì mình đừng có suy nghĩ cái nội dung câu nói làm gì. Cái nghe có tiếng, nghe tiếng một lát ổng như thấy mình đâu, nói sao em bông giờ tôi có bệnh gì không, tự nhiên ta cái mặt kỳ. Mấy bữa tôi mới nói có một câu là bả ta nổi thương điên lên nè, bên đây sao kỳ vậy.